Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 27 tháng 8 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn. Mỹ, Nga sắp đoạt thỏa thuận mới về Syria. Hy vọng tìm thêm người sống sót trong trận động đất ở Ý tan biến dần. Tổng thống Obama hối thúc quốc hội tài trợ để đấu tranh chống virus Zika.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, tiếp sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm thứ Sáu nói rằng tình hình tại Syria đã xấu đi đáng kể sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo sau thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 2. Tuy nhiên, ông cam kết Mỹ và Nga đang tiến gần tới chỗ đạt được một thỏa thuận vững bền hơn về Syria. Phát biểu đó được ông Kerry đưa ra tại Geneva sau một cuộc họp kéo dài với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hai nhà ngoại giao đang ra sức hình thành một thỏa thuận hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin nhằm đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria là điều mà cả hai nước đều mong muốn. Ông Kerry nói, nhờ tình hình yên ổn tiếp theo sau thỏa thuận đình chiến tháng 2, tình cảnh người Syria đã khá hơn đôi chút. Tuy nhiên, những tiến bộ này đang tan biến sau khi các vụ vi phạm lệnh ngưng bắn dần dà trở nên bình thường hơn là một ngoại lệ. Ngoại trưởng Mỹ nói, hai bên đồng ý với nhau rằng không có một giải pháp quân sự để giải quyết cuộc nội chiến ở Syria. Ông nói các cuộc thương thuyết trong vài tuần qua rất công bằng, tích cực và có kết quả. Ông nói những vấn đề kỹ thuật còn tồn đọng sẽ được xử lý trong vài ngày tới để có thể vượt qua những mối hoài nghi sâu đậm của tất cả các bên. Cuộc khủng hoảng về mặt nhân đạo tại Syria, tại điểm nóng Aleppo và các nơi khác, nơi thường dân bị cách ly vì các cuộc giao tranh và không được tiếp cận các nhu yếu phẩm, cũng đã được mang ra bàn luận theo lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Như ông Kerry, ông Lavrov hứa rằng chỉ còn một vài chi tiết nhỏ trước khi một thỏa thuận được loan báo. Ông Lavrov nói ông tin rằng đối thoại hàng ngày là chìa khóa để giải quyết vấn đề Syria. Ông nói ông tin chắc rằng Mỹ và Nga nên có quan hệ bình thường với nhau và như vậy mới có thể đạt được tiến bộ và cải thiện tình hình Syria. Trong khi đó, các phần tử nổi dậy ở Syria cùng thân nhân đã bắt đầu di tản ra khỏi vùng Daraya của thành phố Damascus, là thành phố bị vây hãm bấy lâu nay. Theo thỏa thuận, khoảng 700 tay súng sẽ được phép thoát thân an toàn tới tỉnh Idlib ở phía bắc do phe nổi dậy kiểm soát và khoảng chừng 4.000 thường dân sẽ được đưa tới tạm trú ở phía nam Daraya. Trong một thông báo phát hành từ Geneva, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura kêu gọi các bên hãy bảo vệ dân chúng sơ tán khỏi Daraya. Ông nhấn mạnh quyết định của họ phải dựa trên tinh thần tự nguyện và rằng Liên Hiệp Quốc không cố vấn hay tham dự vào quá trình thương lượng thỏa thuận vừa đạt được giữa phe nổi dậy với lực lượng chính phủ. Quay sang châu Á, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh lên án vụ phóng phi đạn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn và miêu tả vụ phóng này là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Bình Nhưỡng. Lời lên án mạnh mẽ được sự hậu thuẫn của Trung Quốc là đồng minh chủ yếu của Bắc Hàn. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên tối thứ Sáu nói trong một tuyên bố do Hoa Kỳ dự thảo rằng hội đồng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình và sẽ đề ra các biện pháp quan trọng tiếp theo. Hội đồng Bảo an không nói rõ các biện pháp ấy là gì. Bản tuyên bố mạnh mẽ đả kích Bắc Hàn về việc là chuyển tài nguyên của mình để theo đuổi các phi đạn đạn đạo giữa lúc các nhu cầu to lớn của công dân không được đáp ứng. Tuyên bố này được thông qua sau nhiều vòng thương thuyết với Trung Quốc. trước đó đã không đồng ý với các bản dự thảo và bày tỏ quan ngại về những căng thẳng đang leo thang trong khu vực. Vụ phóng phi đạn gần đây nhất của Bắc Hàn hôm thứ Ba phóng lên từ một tàu ngầm. Đây là vụ phóng phi đạn thành công đầu tiên của Bắc Hàn từ một tàu ngầm và là vụ phóng mới nhất trong một loạt các cuộc thử nghiệm và phóng phi đạn của Bình Nhưỡng trong vài tháng qua, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật nói vụ phóng phi đạn này là một hành động vô trách nhiệm không thể được dung thứ. Ông John Min-dok, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm thứ Bảy nói, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ miêu tả vụ phóng thử của chúng ta là một vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và đã mang vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an. Đây là một hành động khiêu khích tệ hại, không khác nào một kẻ phạm tội, tố cáo một người vô tội. Ông này nói thêm rằng cách tốt nhất để Mỹ có thể tránh một cuộc tấn công chết người từ phía Triều Tiên là kiềm chế các hành động xúc phạm và đe dọa an ninh của Triều Tiên. Mỹ và Nhật Bản đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn hôm thứ Tư 24 tháng 8. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Ramlan bin Ibrahim nói đa số các thành viên có chung một ý là lên án Bắc Triều Tiên, nhưng sẽ thảo luận thêm nữa về việc soạn thảo thông cáo để công bố ra báo chí. Cảnh sát Bangladesh cho hay họ đã giết chết ít nhất 3 phần tử cực đoan Hồi giáo hôm nay sau khi truy quét một nơi ẩn nấp của các phần tử chủ chiến ngay bên ngoài thủ đô Dhaka. Tin cho hay người bị nghi là chủ mưu trong cuộc tấn công gây nhiều tử vong hồi tháng trước vào một quán cà phê đông khách nước ngoài nằm trong số những người bị giết. Ông Sanwar Hossain, một giới chức cảnh sát cấp cao, xác nhận cái chết của các phần tử chủ chiến. Các giới chức cho biết cuộc chạm súng giữa cảnh sát và các phần tử cực đoan kéo dài suốt một giờ đồng hồ và diễn ra tại Narayanganj, cách Dhaka 25 km về hướng Nam. Tư lệnh cảnh sát Bangladesh nói với Pháp Tân Xã rằng các phần tử chủ chiến không đầu hàng. Họ ném lựu đạn vào cảnh sát và dùng súng AK-22 bắn trả. Theo các giới chức, trong số những người bị giết có Tanim Ahmed Chowdhury, một công dân Canada sinh ra ở Bangladesh. Chowdhury được tin là kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất từng xảy ra ở Bangladesh, trong đó 20 con tin bị sát hại, và kể cả 17 người nước ngoài và 2 nhân viên cảnh sát. Giữa lúc một ngày quốc tang khởi sự ở Ý, vào ngày hôm nay, hy vọng của các nhân viên cứu hộ sẽ tìm được thêm người sống sót trong động đất đang tan biến dần, sau khi toán cứu hộ trở về tay không sau sứ mạng mới nhất có sự yểm trợ của chó đánh hơi. Cơ may tìm được bất cứ ai còn sống sót trong các đống đổ nát ở Amatrice, thị trấn ở trung bộ nước Ý bị động đất san thành bình địa, được đánh giá là thấp. Mặc dù không muốn nói ra những mối lo ấy đối với người dân địa phương, hàng ngày vẫn cầu nguyện để những người thân và bạn bè của họ được cứu mạng và lôi ra khỏi các đống đổ nát tại thị trấn cổ đã có từ thời La Mã và triều Lombards. Tổng thống Ý Sergio Mattarella đang được tháp tùng bởi thị trưởng Amatrice Sergio Pirozzi đã tới thăm thị trấn này hôm thứ Bảy và ngỏ lời cảm ơn các nhân viên cứu hộ. Ông Mattarella sẽ dự quốc táng cử hành cho một số nạn nhân trận động đất. Tổng thống Ý đã đến chứng kiến tận mắt các vụ thiệt hại do động đất gây ra, trong khi các giới chức cho biết là tiến vào thị trấn thời trung cổ này hãy còn rất nguy hiểm. Vài ngày sau động đất, San Bằng, thị trấn thơ mộng nổi tiếng là nơi cung cấp đầu bếp cho Điện Vatican, cảm tưởng chung của nhiều người là điều duy nhất có thể còn làm được là thu hồi thi thể của khoảng 15 người, kể cả nhiều trẻ em và một đầu bếp vẫn có tên trên danh sách bị mất tích. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Barack Obama hối thúc các thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội hãy tài trợ cho cuộc chiến chống virus Zika. Trong bài diễn văn hàng tuần vào mỗi thứ Bảy, hôm nay Tổng thống Obama nói cách đây 6 tháng, ông đã yêu cầu Quốc hội tài trợ một số tài nguyên khẩn cấp mà các chuyên gia y tế công cần có để đấu tranh chống virus Zika. Tuy nhiên, yêu cầu đó của ông đã bị Quốc hội khước từ. Tổng thống Mỹ nói, thay vào đó, chúng ta bị buộc phải dùng các tài nguyên cần có để tiếp tục đấu tranh chống các chứng bệnh Ebola, ung thư và các bệnh khác. Tổng thống Obama nói giải pháp đó là một giải pháp không vững bền. và Quốc hội đang trong thời gian nghỉ họp 7 tuần lễ, không làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ người dân Mỹ chống lại virus Zika. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, các thành viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội nên coi Zika là một mối đe dọa thực sự và coi đây là ưu tiên hàng đầu khi họ quay trở về Washington sau lễ lao động. Hôm thứ Sáu, Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA nới rộng các nguyên tắc hướng dẫn của cơ quan về việc xét nghiệm máu được hiến tặng để tìm virus Zika, nói rằng máu được hiến tặng phải được xét nghiệm trước khi sử dụng. Cũng liên quan tới tình hình kinh tế của Mỹ, có phần chắc trong vài tuần tới hay vài tháng tới, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất ngắn hạn vì tăng trưởng việc làm và nội địa có dấu hiệu đều đặn và vững chắc. Đánh giá lạc quan về kinh tế Hoa Kỳ được đưa ra hôm 26 tháng 8 trong bài diễn văn của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Janet Yellen tại Jackson Hole, bang Wyoming. Bà nói, giữa hiệu suất vững chắc của thị trường lao động và viễn cảnh về hoạt động kinh tế và lạm phát, theo tôi, khả năng tăng lãi suất quỹ liên bang càng rõ nét trong những tháng gần đây. Bà Yellen không cho biết khi nào thì lãi suất có thể tăng. Tuy nhiên, nhận xét của bà mở ra khả năng rằng có thể sẽ loan báo vào cuối tháng 9 khi quan chức ngân hàng trung ương họp lại. Một thời điểm có thể có khác là cuộc họp của Quỹ Dự trữ Liên bang trong tháng 12. Đa số các nhà phân tích nói với VOA rằng có phần chắc sẽ không tăng lãi suất trong tháng 11 vì quá gần với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phản ứng của thị trường nói chung là tích cực. Lãi suất của Quỹ Liên bang vẫn gần mức thấp kỷ lục kể từ cuối năm 2008, hầu kích thích hoạt động kinh doanh và chi tiêu. Lần sau cùng Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất là cách đây 9 tháng. Một phán quyết của Tòa án Hành chính tối cao của Pháp tuyên bố lệnh cấm bộ đồ bơi bikini là bất hợp pháp, có thể ngăn thêm nhiều thị trấn khác nữa, cấm mặc bikini che kín toàn thân, nhưng không chấm dứt vụ tranh cãi gay gắt giữa những người chủ trương phi tôn giáo và các tín đồ Hồi giáo ở Pháp.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Nghi can vụ nổ súng ở Yên Bái bị đẩy tới đường cùng. Một nông dân Việt từng nổ súng làm nhân viên công lực bị thương, nhận định rằng nghi can trong vụ bắn giết quan chức ở Yên Bái có thể bị dồn nén. Hai lãnh đạo cấp cao, bí thư và chủ tịch của tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã bị bắn chết ngay trong phòng làm việc hôm 18 tháng 8. Truyền thông trong nước sau đó đưa tin về nghi can là một người phụ trách kiểm lâm của Yên Bái. Ông Đoàn Văn Vươn, người từng dùng súng bắn vào lực lượng thi hành công lực năm 2012, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông theo dõi kỹ thông tin về vụ việc. Người nông dân ở thành phố Hải Phòng này nhận xét rằng dù bản chất hai vụ việc khác nhau, chúng có điểm giống nhau. Ông Vươn nói thêm.
Cái tâm lý của tôi và cái tâm lý của cái nhân vật chi cục kiểm lâm kia có một cái điểm chung, đó là cái dồn nén đến cái lúc đường cùng. Nhưng mà cái việc của tôi thì cái mục đích của tôi là cái là phải giữ được cái tài sản và phải tính toán đến mức độ là hạn chế nhất cái xảy ra thương vong và để tồn tại. Thế nhưng với cái nhân vật kia thì người ta nghĩ là không còn quân được, người ta là gọi là làm chính trị, có thể là được thì được cả, mà mất chấp thì người ta đã xử đến mức độ tức là cực đoan và người ta cũng tự đoạt tính mạng của chính bản thân họ.
Vụ cả gia đình ông Vươn đứng lên nổi dậy chống lực lượng thu hồi đất 4 năm trước là một số nhân viên công lực bị thương từng gây chấn động dư luận. Ông Vươn sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người và chống người thi hành công vụ, nhưng sau đó đã được ân xá cho ra tù trước thời hạn. Về vụ Yên Bái, trong khi chính quyền vẫn tiếp tục điều tra, hiện có nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về động cơ cũng như về nghi can. Trong khi đó, tờ Công an Nhân dân hôm 23 tháng 8 đưa tin rằng vụ này đã được đề cập đến trong phiên họp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam dẫn lời một quan chức nói rằng vụ nổ súng đó cho thấy lỗ hổng trong việc mang và sử dụng vũ khí. Nhận xét về vụ Yên Bái cũng như nhiều thông tin giết chóc bằng súng thời gian qua, luật sư Võ An Đôn nói với VOA tiếng Việt.
Qua báo chí, thông tin đại chúng thì em thấy tình trạng mà dùng súng ở Việt Nam thì rất là nhiều, đánh chết người rất là nhiều. Riêng vụ Yên Bái thì do quan chức nhà nước là nói nhưng ở ngoài xã hội đen, rồi dân chúng cũng vẫn sử dụng súng thì nhiều thường xuyên luôn. Tại vì em thấy trên báo chí, chính tin thì việc đó rất là nhiều. Tình trạng đó rất là bất an cho người dân, nó không hỗn loạn xã hội. Bản thân em là luật sư cũng thấy rất là bất an.
Hiện chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2015. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng này với những tựa đề như Cảnh sát ở Sài Gòn nổ súng, bắt tên trộm, nổ súng giữa ban ngày rúng động Thanh Hóa, trưởng công an xã tới nhà bán dân, hay y án tử hình trùm giang hồ nổ súng bắn chết hai người ở Phú Quốc và thượng úy công an bắn ba phát súng, đồng nghiệp tử vong. Còn một luật sư khác, ông Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Vươn, cho VOA Việt ngữ biết thêm về tình trạng bạo lực súng ống gây ra ở Việt Nam.
Mình viết qua báo chí, ví dụ vừa rồi có cán bộ trại giam bắn chết, rồi là cán bộ trong ngành cảnh sát giao thông cũng bắn chết hoặc là các sĩ quan bắn nhau á. Đấy là những vụ liên quan đến những nhân viên công lực. Thế nhưng ngoài xã hội còn những người khác cũng dùng súng, họ có thể mua những súng từ đâu đó. Tôi thì nghĩ rằng việc quản lý súng ở Việt Nam cũng không đến nỗi lòng lẻo như nhiều người nói đâu. Tôi cảm nhận như vậy, bởi vì mình cũng thấy ít người có súng mà dùng súng. Nếu mà so với nước Mỹ chắc là bằng một phần vạn đấy.
Theo trang web phi lợi nhuận có tên tiếng Việt là Hồ sơ bạo lực súng ống ở Mỹ, năm 2015 có hơn 50.000 vụ bạo lực liên quan tới súng ở Hoa Kỳ và ít nhất 12.000 người thiệt mạng. Báo điện tử VN Express đưa tin Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 25 tháng 8 phát hiện trong lô hàng nhập khẩu từ Mỹ về có súng hơi, 2.000 viên đạn, 24 bình nén khí chuyên dụng và các tuýp dầu bôi trơn cho súng được giấu trong 6 kiện hàng. Chia sẻ suy nghĩ về các vụ giết người bằng súng thời gian qua ở Việt Nam, nông dân Vươn nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ông cảm thấy rất buồn. Ông nói tiếp.
Tôi tin là rất nhiều người rất buồn trong một cái xã hội, cái đạo đức nó xuống cấp. Và cuối cùng người ta cũng có cái niềm tin, mâu thuẫn trở thành cái con đường lầm quẩn, rất là cực đoan. Đây là điều mà tôi và cũng rất là nhiều người dân Việt Nam là rất là buồn. Bây giờ thì cái nguy cơ mà nó đang xảy ra, nó diễn ra hàng ngày.
Tờ Người Lao Động mới đây dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn nói rằng quy định về trang bị sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm được quy định và thực hiện rất chặt chẽ, theo đúng các quy định của pháp luật. Tờ báo nằm dưới sự quản lý của nhà nước trích dẫn quan chức này nói thêm rằng vụ án mạng nghiêm trọng ở Yên Bái là trường hợp rất đặc biệt và cá biệt khi người đứng đầu cố ý làm sai. Nó như câu chuyện thủ quỹ quản lý tiền tự ý lấy tiền trong két do mình được giao nhiệm vụ giữ.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Nhiều công việc tại Mỹ có thể được thuê ở bên ngoài hay được đảm trách bởi công nhân nước ngoài, chẳng hạn như đa số hàng may mặc tại Mỹ được sản xuất tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, có một công việc không thể gia công từ bên ngoài, đó là chăm sóc y tế. Đó là lý do tại sao nghề điều dưỡng đang phát triển tại Mỹ. Một lý do khác là con số đông đảo những người Mỹ lớn tuổi thuộc thế hệ Baby Boomers sinh sau Thế chiến thứ hai. Từ những năm 1940 cho đến những năm 1960, những người này ngày càng cao tuổi và nhiều người phải vào bệnh viện hay viện dưỡng lão. Hiện nay, nghề điều dưỡng đang chào đón những di dân muốn tìm giấc mơ Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của G. Robbins về trường Carlos Rosario vừa dạy Anh ngữ, vừa dạy nghề điều dưỡng cho những người di dân mới đến nước Mỹ.
Trong hơn 40 năm qua, trường Carlos Rosario do Carlos Manuel Rosario thành lập vào những năm 1970 tại Washington, D.C. đã làm thay đổi cuộc sống của hàng chục ngàn di dân bằng cách đầu tư và hỗ trợ cho cuộc hành trình đạt đến giấc mơ Mỹ của họ. Trường phối hợp giáo dục với những chương trình dạy kỹ năng sống
và những dịch vụ hỗ trợ khác để giúp các học viên di dân có đủ khả năng về ngôn ngữ và nghề nghiệp bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu vào năm 2009, trường quốc tế Carlo Trujillo có một chương trình huấn luyện các phụ tá điều dưỡng. Phụ tá điều dưỡng là người làm việc với các y tá để lo các dịch vụ căn bản như giúp bệnh nhân ăn uống, tắm rửa, di chuyển và dọn dẹp giường chiếu. Trước khi mỗi chương trình huấn luyện phụ tá điều dưỡng, viết tắt là NAT, ban giảng huấn trường Carlo Trujillo đã nghiên cứu nhu cầu về đội ngũ lao động sơ cấp. Bà Heather Tatton Harris, người lập giáo trình, cho biết:
Chúng tôi tìm hiểu xem tăng trưởng việc làm tại khu vực Washington DC như thế nào, lĩnh vực nào, công việc nào đang phát triển tại DC, và chăm sóc sức khỏe là một trong những cơ hội đang phát triển nhanh chóng cho những học viên của chúng tôi để tìm được việc làm mới. Và đồng thời, chúng tôi cũng thăm dò các học viên để xem họ quan tâm đến những công việc gì.
Chương trình NAT bắt đầu vào năm 2009 áp dụng cho những di dân học tiếng Anh có trình độ cao. Vào năm 2014, một chương trình thí điểm được bắt đầu đối với những người nói tiếng Anh có trình độ trung bình. Học viên vừa cải thiện khả năng Anh ngữ, vừa học nghề làm phụ tá điều dưỡng. Chương trình phối hợp một huấn luyện viên là y tá chuyên nghiệp và một giảng viên dạy tiếng Anh như một sinh ngữ thứ hai, hay còn được gọi là ESL. Bà Tatton Harris giúp thiết lập lớp huấn luyện phụ tá điều dưỡng cho học viên ESL. Bà cho biết có hai khóa học.
One course is designed for students that complete our highest level of English and they're ready to...
Một khóa dành cho học viên đã hoàn tất chương trình học tiếng Anh cao cấp và sẵn sàng đi ngay vào nội dung lớp huấn luyện phụ tá điều dưỡng. Một chương trình thứ hai được thiết kế cho những học viên nói tiếng Anh ở trình độ trung cấp. Và trong chương trình này, chúng tôi kết hợp một y tá với một giảng viên ESL để học viên dễ tiếp cận hơn với nội dung chương trình. Nội dung học trình cũng như nhau, nhưng cách truyền đạt tới học viên được thực hiện khác nhau.
Trước khi bắt đầu thành lập lớp học ESL NAT, bà Tatton Harris đề nghị xem xét những chương trình của những trường khác để có thêm ý kiến. Bà Harris nói:
Look at what other schools are doing. Learn from the road that they've walked. The things that we learned were really important for us. We went to programs in Washington.
Nhìn vào những gì các trường khác đang làm, học hỏi những gì họ đã đi qua. Những điều chúng tôi rút tỉa được thực sự quan trọng. Chúng tôi xem xét những chương trình ở bang Washington, nơi họ huấn luyện với một giảng viên ESL bên cạnh một giảng viên về chuyên môn. Chương trình này được gọi là IBEST. Từ bang Washington, họ phát triển kiểu mẫu này. IBEST viết tắt từ Hội nhập Giáo dục Căn bản và Huấn luyện Kỹ năng. Đây là kiểu mẫu càng ngày càng được áp dụng nhiều hơn trên toàn nước Mỹ. Hai giảng viên cùng giảng dạy lĩnh vực chuyên môn của họ.
Bà Tatton Harris nói giảng viên ESL đóng một vai trò rất quan trọng trong chương trình.
Bringing a career training program down to a level...
Khi đưa một chương trình huấn nghệ xuống một cấp độ, giúp học viên có trình độ Anh ngữ sơ cấp, chuẩn bị để được huấn luyện nghề nghiệp. Điều quan trọng là kinh nghiệm của người giảng viên ESL. Họ phải biết cách làm sao để học viên lĩnh hội được nội dung truyền đạt. Các giảng viên chuyên môn của chúng tôi rất thạo nghề, nhưng họ không biết được trình độ các học viên hiểu được tiếng Anh tới đâu.
Bà Lauren Anderson là giảng viên ESL của chương trình NAT trung cấp tại trường Carlos Rosario. Bà cho biết học viên chương trình này khác với học viên của một lớp ESL bình thường. Bà Anderson chia sẻ:
I would say that I'm seeing a difference in the level of motivation, knowing that there's...
Có thể nhận thấy sự khác biệt ở mức độ động lực. Biết rằng cuối khóa học sẽ có đợt kiểm tra của Hội đồng Giám khảo Hội Chữ thập đỏ, điều đó thực sự khích lệ học viên. Con số học viên tham dự các lớp học hầu như là 100%. Mỗi ngày có 100% học viên hiện diện, khác với lớp ESL thông thường. Do đó, chúng ta đang mang một thế giới thực vào đây, thi cử rồi có được việc làm sau đó. Cho nên có thể nói, lớp học này khác hẳn một lớp ESL thuần túy.
Các học viên lớp NAT tập cách cho bệnh nhân ăn uống. Ký lớp học có một phòng giống như phòng bệnh viện. Học viên học cách dùng thiết bị điều khiển điện tử để nâng hoặc hạ giường bệnh. Một phụ tá trợ giảng kiểm tra mỗi thao tác của học viên trong khi thực tập. Trở lại lớp học, bà Arlene Venable, giảng viên huấn nghệ, phụ tá điều dưỡng, đang hướng dẫn học viên di chuyển một vật nặng đúng cách. Phụ tá điều dưỡng đôi khi phải di chuyển bệnh nhân và các dụng cụ. họ phải biết cách thao tác, tránh gây thương tích cho mình. Giảng viên Anderson lớp ESL nói, chương trình ESL NAT đòi hỏi một số thay đổi quan trọng trong thiết kế học trình lúc ban đầu. Một trong những thay đổi này là cấp bậc của sách giáo khoa. Bà nói,
learning how to modify this textbook for different students. I have a couple of students that are struggling with this textbook. And so last week we can't...
Phải làm sao điều chỉnh sách giáo khoa thích hợp với các học viên khác nhau. Chúng tôi có một vài học viên gặp khó khăn với sách giáo khoa. Tuần rồi, chúng tôi liên lạc với nhà xuất bản và biết được có một phiên bản cơ bản hơn. Do đó, chúng tôi sẽ đưa phiên bản đó vào áp dụng để xem có thích hợp với học viên hơn không.
Việc dạy ngôn ngữ trong chương trình cũng thay đổi. Bà Anderson cho biết chương trình bắt đầu đặt nặng tầm quan trọng về kỹ năng nói của học viên. Ý tưởng chính là học viên phải có thể giao tiếp một cách rõ ràng với bệnh nhân và các đồng nghiệp, bà nói.
That was a big focus when we started out, and then learning along the way that
chúng tôi chú trọng nhiều đến việc này khi chúng tôi bắt đầu chương trình. Trên đường thực hành, chúng tôi cũng nhận ra là khả năng đọc hiểu cũng là một phần quan trọng cần chú ý. Do đó, chúng tôi phải điều chỉnh lại, thêm những kỹ thuật và hoạt động về đọc hiểu để giúp học viên hiểu được tất cả những tài liệu này. Đây là trọng tâm lớn nhất của học kỳ này.
Bà Tetton Harris nói chương trình ESL NAT cũng đã thay đổi thời điểm đưa ra tài liệu mới.
I think pacing was one thing that we learned in terms of how quickly and or how much time needed to be spent on certain.
Chúng tôi rút kinh nghiệm về tiến độ, nhanh chậm ra sao, cần bao nhiêu thời gian trong một đề tài nào đó.
Bà Tetton Harris cho biết thêm là chương trình ESL NAT đã rút tỉa được những cách thức tốt nhất để theo dõi tiến bộ của học viên. Bà nói tiếp,
I think we also learned how to keep track of where students.
Chúng tôi cũng học cách theo dõi để biết được chỗ nào học viên học tốt hơn. Chúng tôi thu thập nhiều dữ liệu về cách thức học viên làm bài thi, cách họ thực tập trong phòng thí nghiệm, cách chúng tôi dùng công nghệ để ghi chép việc này. Do đó, chúng tôi dùng máy quay phim để ghi hình và học viên cũng có thể tự nhận xét về mình. Giáo viên có thể quan sát học viên sử dụng các kỹ năng của họ qua những video như vậy để đánh giá học viên. Tất cả những điều này chúng tôi học hỏi được qua kinh nghiệm.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hoàng ở California hỏi như sau.
Thưa bác sĩ, tôi xin hỏi bác sĩ về cây đông trùng hạ thảo. Rất là nhiều loại họ quảng cáo ở trên TV mình coi. Nhưng mà cái đông trùng hạ thảo thứ thiệt á, tốt nhất á, thì họ nói là phải lấy từ bên Tây Tạng ở trên cái núi mà cách xa mặt biển 5,000 mét. Nhưng mà ở đây đó thì có những bà mẹ Việt Nam đã trồng được, họ cũng gọi là đông trùng hạ thảo, họ trồng trong vườn nhà. Thì khi mà 6 tháng đó họ thu gặt được đó, thì nó cũng có những cái củ có nhiều cái hình dạng giống như là củ nghệ, nhưng mà nó màu trắng. Nhưng mà nó không có con sâu ở trong. Rồi các bà mới rửa sạch đi cất. Cứ để đó ăn dần, nói là ăn cái này rất là bổ cho sức khỏe. Ăn cho mình khỏe, mình không có bệnh. Dạ thưa, như vậy có đúng không? Và ăn như vậy có tốt không? Hay là có cái điều gì hại không thưa bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo thì nghĩa đen có nghĩa là lúc mùa đông thì nó là con sâu, là trùng. Mà lúc mùa hạ thì nó là thành một cái loại cây cỏ. Thì cái tên chữ Hán này là do dịch từ cái tên của Tây Tạng. Nó cũng có nghĩa như vậy, là con sâu thì về mùa đông mà trở thành cái cây cỏ lúc mùa hè sang. Và cái đông trùng hạ thảo nó gồm có hai phần. Một gọi là cái stroma. Nó là phần của một cái cây nấm, nó màu đen hay là màu nâu, hay là chỉ vàng lúc nó còn tươi trong cái đúng cây cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta sẽ bàn sau. Và nó dài chừng 5 cho tới 10 cm. Và cái phần mà nấm này nó mọc ra từ cái đầu của cái con sâu. Và cái phần cái con sâu, và đúng hơn là cái xác của cái con sâu thì nó đã bị khô. Và nó gọi là mummified, đó là ướp xác, và nó chưa có phân hủy. Và cái đó, cái tên khoa học nó gọi là endosclerosium. Bây giờ nói về những cái loại đông trùng hạ thảo khác nhau, thì theo như giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cái cuốn sách về thực vật ở Việt Nam, thì giáo sư cho rằng là Việt Nam có hai loại thuốc mà được gọi là đông trùng hạ thảo. Thì thứ nhất, đông trùng hạ thảo, thứ mà của Trung Quốc nhập khẩu, tên khoa học là Cordyceps sinensis. Cordyceps là cái tên chung của cái loại nấm này. Và sinensis có nghĩa là từ Trung Quốc. Thì nó là một cái loại nấm fungus. Nó mọc ký sinh trên cái đầu của một cái con sâu, sâu non, larva. Và cái loại sâu này nó là thuộc về cái loại sâu cánh bướm. Nó cách khác là con bướm nó đẻ ra con sâu. Và cái nấm nó mọc ở trên cái đầu con sâu. Lúc đó thì cái con sâu đó nó nằm ở dưới đất, chừng 15 cm ở dưới đất. Và nấm với sâu nó sinh hợp với nhau. Và cái mùa đông á, thì trời lạnh, con sâu nó nằm ở dưới đất. Và cái nấm nó tiêu thụ những cái chất dinh dưỡng từ con sâu. Và đến mùa hạ thì con sâu chết. Và cái nấm nó mọc từ cái đầu con sâu lên khỏi mặt đất. Nhưng mà cái gốc của nó vẫn dính liền vào đầu con sâu. Và người ta đào nguyên nấm và xác sâu còn dính với nhau làm thuốc. Vào chừng tháng 6, tháng 7, người ta rửa sạch, người ta phơi khô, người ta phun rượu, rồi người ta phơi khô thêm một lần nữa cho nó khô hẳn. Và người ta bó thành từng bó 10 cho tới 15 con, rồi buộc cái sợi chỉ ngang ở cái chỗ giữa cho nó đẹp vậy thôi. Và cái phần con sâu còn lại thì nó dài chừng 2.5 cho tới 3 cm, nghĩa là chừng 1 inch theo kiểu bên Mỹ. Và cái thân của cái nấm thì nó dài chừng 3 đến 6 cm và lớn hơn, nghĩa là nó lớn hơn cái que diêm một chút. Đó là theo cái mô tả của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Và xuất xứ là cái rừng ẩm ướt của các tỉnh Tứ Xuyên là Sichuan, Vân Nam, Tây Khang và Tây Tạng. Thì đông trùng hạ thảo ở Việt Nam thì có một cái dạng nữa được cái tên gọi như cái tên đó, nhưng nó là một cái loại sâu khác. Tên là Brihaspa astrostigmella, đó là cái tên khoa học. Mà nó cũng thuộc về loại sâu cánh bướm và nó sống, nhưng mà cái trong trường hợp này con sâu này nó sống ở trong cái cây chít. Và theo như giáo sư Đỗ Tất Lợi nói thì là một cái loại lau, cây lau mà lá dùng để gói bánh tro ở miền Bắc Việt Nam. Thì cái cây chít nó cao như là cái cây bông lau. Và người ta thường thường vào tháng 3, tháng 4 người ta cắt mấy cây lau đó để người ta làm chổi, quét nhà. Nhưng mà vào tháng 11, 12 là về mùa đông thì những cái cây nó bị cắt cuộc, thường nó có những con sâu nó ẩn ở trong. Và người ta cắt cái thân cây một cái khúc dài chừng 5-60 cm, người ta đem về ta xé ra và có cái con nhộng của cái con sâu Brihaspa ở đó. Do cái con sâu nó đẻ trứng ở ngoài cái vỏ cây và con nhộng nó nở, nó chui vào thân cây, nó để nó sống qua cái lạnh của mùa đông. Và theo như trong Wikipedia thì cái con bướm mà chúng ta tả ở đây thì nó cũng có thể tìm thấy ở bên Ấn Độ, ở bên Nam Trung Quốc, ở bên Bhutan, ở bên Bangladesh, chứ không có riêng về Việt Nam. Thì những cái con nhộng của cái con sâu đó nó trắng vàng, nó dài khoảng chừng 35mm, chừng một đốt ngón tay. Và nó được rửa sạch ở trong nước muối hay là rang hay là sấy cho khô, về cũng tẩm mật ong hay là sấy khô. Và cuối cùng thì người Việt ở miền Bắc chúng ta ngâm vào rượu. Và khi mà ngâm vào thì những cái chất béo nó nổi lên như là mỡ gà. Và cái nguồn gốc của nó là ở Thất Khê, Lạng Sơn hay là ở Hòa Bình. Và cũng theo giáo sư Đỗ Tất Lợi thì đông trùng hạ thảo được ghi vào tài liệu thuốc đông y vào giữa thế kỷ thứ 18 trong cái bộ gọi là Bản Thảo Cương Mục Thập Di cỡ năm 1765, và đã cho đó là một cái vị thuốc bổ chữa thần kinh suy nhược, ho lao, bổ tinh khí, chữa đau lưng, bổ thận. Và cũng nên nói rằng là cái đông trùng hạ thảo của Việt Nam mà chúng ta nói hồi nãy đó, nó không có phải là một cái cây nấm mà nó mọc trên con sâu như của Trung Quốc, mà nó là một con sâu mọc ở trên cái cây giống như là cây sậy của chúng ta. Thì theo như giáo sư Lợi thì mặc dù khác là cũng được dùng trong những cái mục đích tương tự, có nghĩa là những cái chỉ định mà chúng ta vừa nói cho đông trùng hạ thảo. Thì đông y thường thường người ta cho rằng là tại sao cái con đông trùng hạ thảo này nó có cái tính chất đặc biệt là tại vì người ta nghĩ rằng nó cân bằng hai cái yếu tố âm và dương. Nó có cái yếu tố âm của thực vật, là trong trường hợp này đây là cái nấm, và nó có cái yếu tố dương của cái con trùng, là con thú vật, là cái con động vật đó, là cái con sâu, cái con nhộng. Và tôi cũng xin quý vị thính giả chú ý những cái chỉ định mà nói là chữa bệnh này bệnh kia mà tôi vừa kể ra đây là có tính cách tham khảo mà thôi, theo cái ngôn ngữ và y lý của Đông y, và chúng ta không có thể hiểu theo nghĩa đen những cái từ này, những cái chỉ định này theo cái y lý khoa học của Tây y hiện nay. Vì theo cái Tây y hiện nay thì chúng ta căn cứ trên những cái bằng chứng khoa học và những cái thử nghiệm nhiều hơn là những cái lý thuyết mà về có một phần là triết lý. Thì ngoài cái vấn đề ở cái vùng từ Trung Quốc sản xuất cái cây đông trùng hạ thảo này, thì ở miền Tây Trung Hoa là phần lớn những cái nước vùng Himalaya như là Ấn Độ, Nepal, Bhutan, nghĩa là những cái nước ở vùng núi Himalaya, thường thường thì cao độ từ 3.000 cho tới 5.000 mét, đều là khai thác cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta nói là cái thứ mật, thứ thiệt, thứ gốc này, và nó được hái ở trong thiên nhiên. Thì đây là một cái vì cây cỏ, vì thuốc rất là đắt tiền, do tính cách mà người ta cho đó là một cái thứ rất xài rất là sang trọng, giống như là chúng ta đi xe hơi chúng ta xài Rolls Royce. Thì cũng như là người ta hy vọng là cái thuốc nó gia tăng hoặc là cải thiện khả năng tình dục, là aphrodisiac, là sinh lực, do người ta nghĩ rằng là cái thuốc nó có tác dụng chữa ung thư một phần nữa. Thì giá đông trùng hạ thảo nó đang tăng nhanh hiện nay. Ví dụ như năm 2013 thì 1 kg đông trùng hạ thảo giá tới 125.000 cho tới 500.000 nhân dân tệ, có nghĩa là chắc cỡ tương đương cũng chừng gần 100.000 đô la. Và đó là thường, và cả những cái con mà đông trùng hạ thảo nó lớn hơn thì nó còn đắt hơn nữa. Bây giờ nói về cái cách mà sản xuất nhân tạo hiện nay, thì những cái sợi nấm là những cái khuẩn ti thể, và tiếng Anh gọi là mycelia, nó không có phải là cái cây, cái fruiting plant, fruiting body, là cái nấm mọc tự nhiên ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta nói về những cái sợi nấm là qua cái giai đoạn mà sinh dưỡng, cái vegetative phase của cái cây nấm đó, của cái cây Cordyceps sinensis đó, thì có thể được trồng ở trong phòng thí nghiệm. Và từ đó người ta cũng trích ra những cái chất có hoạt tính nhưng mà chưa được sản xuất ở tầm mức công nghệ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn xài cái thứ mà đông trùng hạ thảo gốc Cordyceps sinensis thứ thiệt này thì chỉ có nước là mua những cái cây người ta hái trong thiên nhiên và rất đắt tiền. Tuy nhiên có rất nhiều loại cũng là cái gia đình Cordyceps đó, ngoài cái Cordyceps sinensis, và những cái cây, những cái nấm này nó phân bố theo những cái vùng địa lý khác. Giống như những cái vùng khác ở bên Trung Quốc, chứ không có hẳn là như ở trên cái cao nguyên của núi Himalaya, nhưng mà nó dễ trồng hơn và nó dễ nó người ta có thể khai thác những cái hoạt chất tương tự ở trong những cái loại Cordyceps khác. Hiện giờ thì người ta thấy có chừng có thể trên dưới 600 cái loại species, tức cái loài Cordyceps, có nghĩa là nó có nhiều cái thứ nấm này khác nhau. Giới Tây y cũng nghiên cứu được cái dược tính của cây nấm Cordyceps, và hiện nay người ta có thể trồng và sản xuất những cái Cordyceps tương tự như là cái Cordyceps mà thứ Trung Quốc hồi nãy chúng ta nói, Cordyceps sinensis, thiên nhiên. Người ta trồng những cái cây đó ở trong cái phòng thí nghiệm, những cái nấm đó trong phòng thí nghiệm, và một cái chúng ta từng thấy là cái loại gọi là Cordyceps militaris. Thì trong một cái trang y học của Mỹ, WebMD, thì người ta giải thích là cái cơ chế mà chính của cái tác dụng dược học của Cordyceps là nó kích thích cái hệ miễn nhiễm, là cái immune system của cơ thể. Cái immune system, cái hệ miễn nhiễm là cái cách mà cái hệ thống nó giúp cho chúng ta chống cho những cái xâm lấn, những cái tấn công từ bên ngoài vào, ví dụ như vi trùng, nhiễm trùng chẳng hạn. Và có thể ra nó có khả năng làm teo một số những cái u bướu ung thư, là cancer, nhất là về ung thư phổi và da. Thì cái chất mà người ta thấy ở cái mức tế bào trong phòng thí nghiệm là cái chất gọi là Cordyceps, người ta thấy là nó có thể ngăn chặn, không có cho những cái tế bào ung thư nó nhân lên, nó sinh sản lên. Thì danh sách các bệnh dùng trong thuốc này nó khá dài, nhưng mà cũng xin nói đây chỉ là đứng căn cứ trên cái lý thuyết thôi. là ví dụ như người ta đề kể những cái triệu chứng ho, yếu phổi, yếu thận hay là rối loạn sinh lý đàn ông, hay là tiểu đêm, hay là ù tai, thiếu máu, bệnh gan, bệnh mệt mỏi, suy nhược. Thế có vẻ giống đây có như là một cái loại thuốc bổ mà là siêu thuốc bổ. Đáng chú ý là trong những cái danh sách này thì cái mục đích cường dương cho đàn ông hay là gia tăng ý muốn tình dục và aphrodisiac là làm cho thuốc rất được hâm mộ. Và có những bằng chứng chưa đầy đủ thì cũng cho thấy là cordyceps nó có thể làm giảm cái độc tính một cái số thuốc dùng ở trong hóa trị liệu là chemotherapy và trong cái những cái trường hợp người ta ghép thận cho những cái người mà bị suy thận, tức là kidney transplant. Và cũng xin nhấn mạnh là đây là những cái việc mà nó xảy ra ở trong phòng thí nghiệm và trên khảo cứu, chứ chưa có không phải là trên cái lâm sàng mà chúng ta dùng hàng ngày. Thì về tương tác giữa cordyceps là nên chú ý là vì nó tăng cường cái tính miễn nhiễm của cơ thể, thì tác dụng hạ miễn nhiễm của một số thuốc người trường hợp người ta ví dụ như cái người bị transplant ghép bộ phận thì người ta dùng cái thuốc để giảm cái miễn nhiễm những người khác, thì nếu mà chúng ta dùng đông trùng hạ thảo trong những cái trường hợp thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái mục đích của cái thuốc chúng ta đang dùng. Nói về liều lượng thì cái thuốc nó chưa được định chuẩn và tùy bệnh, tùy tuổi tác, tình trạng sức khỏe từng người, tùy trường hợp. Và xin nhắc lại là không phải là vì nó có nguồn gốc thiên nhiên mà không có bao giờ gây biến chứng có hại. Những cái phản ứng phụ trong phòng người ta được ghi nhận trong một số trường hợp thí nghiệm thì người ta thấy là bệnh nhân có thể bị bón, bị sình bụng hay là bị rối loạn cái đường kinh nguyệt của phụ nữ hay là bị tắc kinh. Thì đông trùng hạ thảo nó chỉ được bán như là một cái health supplement ở bên Mỹ, là một cái phần phụ bổ túc về dinh dưỡng, dietary supplement. Và cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm ở Hoa Kỳ không có phê chuẩn việc dùng chất này làm thuốc, drug để chữa bệnh. Và các cái sản phẩm đa dạng mà trích từ những cái nấm cordyceps và liên hệ tới cordyceps, nghĩa là không có hẳn là cordyceps nhưng mà những cái cây nó giống như vậy, thì nó được khai thác ở trong kỹ nghệ ở Trung Quốc và thật ra nó cũng chưa được phân loại. Chúng ta nói là có cỡ chừng 500-600 loại. Thì hiện giờ cái vấn đề phân loại là thứ nào với thứ nào, tác dụng ra sao, nó cũng chưa có được kiểm soát phẩm chất là quality control, chưa được bảo đảm lắm. Và ngay những cái chuyên gia trong những cái ngành này thì họ vẫn còn bối rối về cái vấn đề này. Thì tóm lại, đông trùng hạ thảo mà thứ thiệt của nó là Cordyceps sinensis, nó lấy từ thiên nhiên ở vùng núi Himalaya và nó rất hiếm và nó rất đắt tiền. Và phần lớn cái thuốc viên bán trên thị trường do nấm cordyceps mọc ở trong môi trường dinh dưỡng ở trong phòng thí nghiệm. Còn cái đông trùng hạ thảo của Việt Nam là một cái loại trùng ở trong cái thân cây gọi là cái thân cây chít ở miền Bắc Việt Nam. Và theo kết quả tìm hiểu của tôi thì để trả lời cái câu của vị thính giả đặt ra thì tôi không có thấy dạng đông trùng hạ thảo nào mà giống như cái mô tả của vị thính giả ở đây. Như các cây mà theo như vị thính giả nói là các bà nội trợ trồng ở nhà, có những cái cụ mà có hình dạng giống như cụ nghệ nhưng nó màu trắng và không có con sâu ở trong, thì tôi không có thấy có cái tài liệu nào nói là gọi cái thứ nào đó là những cái đông trùng hạ thảo. Và cái giới hạn của tôi trong cái vấn đề này thì chỉ căn cứ trên những cái gì mà tôi tìm hiểu được thôi. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thì giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, It was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo vẫn là một mối quan ngại tại Trung Quốc. Theo phúc trình tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 vừa được công bố mới đây, chính phủ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát việc hành đạo trong nước. Trong năm qua, những tin tức tiếp tục xuất hiện cho thấy chính phủ bạo hành về phương diện vật chất, giam cầm, bắt giữ, tra tấn, bỏ tù hay quấy nhiễu những tổ chức tôn giáo có đăng ký hay không đăng ký vì những hoạt động liên quan đến tín ngưỡng và hành đạo của họ. Các tổ chức nhân quyền cho biết cảnh sát bắn chết người Hồi giáo trong những vụ bố ráp các tư gia và đàn áp những cuộc biểu tình sau khi chính phủ ban hành những biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với việc bày tỏ đức tin tôn giáo và hành đạo tại vùng tự trị của người Uyghur ở Tân Cương. Một nhóm Pháp Luân Công cho biết có những vụ bắt cóc, giam cầm và có một người chết khi bị cảnh sát giam giữ liên quan đến tín ngưỡng và hành đạo. Theo phúc trình của truyền thông và của những tổ chức phi chính phủ, 7 người Tây Tạng đã tự thiêu trong năm nay để phản đối những chính sách hạn chế của chính phủ. Nhà cầm quyền thường biện minh cho việc kiểm soát chặt chẽ những tu viện Phật giáo bằng cách gắn ghép việc bày tỏ đức tin Phật giáo Tây Tạng với chủ nghĩa đòi ly khai và những hoạt động đòi độc lập. Theo tin của các tổ chức phi chính phủ và báo chí, nhà cầm quyền tại tỉnh Chiết Giang đã ra lệnh dỡ bỏ hơn 1.500 thánh giá tại các nhà thờ Cơ Đốc giáo và phá sập một số nhà thờ trong khuôn khổ của một chiến dịch chống những cấu trúc bất hợp pháp. Nhiều mục sư tại Chiết Giang và các hội thánh công khai chống lại chiến dịch này, đưa đến kết quả là một vài nhà lãnh đạo hội thánh và nhà hoạt động bị bắt giữ. Trong số đó có mục sư Hoàng Ích Tử và luật sư Trương Khải. Nhà chức trách địa phương tại nhiều khu vực sử dụng các biện pháp khác nhau để trừng phạt các thành viên của những tổ chức tôn giáo hay các nhóm tinh thần không đăng ký, trong đó có những hội thánh Cơ Đốc giáo tại gia. Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Đông xử tù chung thân nhà lãnh đạo Phật giáo Ngô Trạch Hoành, mà theo các tổ chức bên vực nhân quyền thì bản án này có động cơ chính trị. Là quốc gia đã ký tên vào bản tuyên ngôn nhân quyền, Trung Quốc đã cam kết tôn trọng quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong buổi lễ công bố phúc trình tự do tôn giáo quốc tế 2015 nói, khi một chính phủ bác bỏ tự do tôn giáo thì chính phủ này đã biến các công dân không làm điều gì sai trái thành những tội phạm hình sự, làm phát sinh những căng thẳng, tạo ra sự khinh miệt, vô hy vọng và thù ghét. Phó Ngoại trưởng Blinken nói tiếp, đa dạng về tôn giáo chứng tỏ tín ngưỡng của mọi công dân được tôn trọng và giúp mỗi người có lý do hiển nhiên để góp phần vào sự thành công của toàn thể xã hội. Đó là lý do tại sao không có quốc gia nào có thể thực hiện được tất cả các tiềm năng nếu người dân bị bác bỏ quyền tự do chọn lựa tín ngưỡng và tự do công khai hành đạo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hơn 15 thường dân đã bị giết hôm nay trong các vụ thả bom thùng, nghi là do máy bay trực thăng của chính phủ Syria thực hiện, nhắm vào một khu vực ở Aleppo, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria nói máy bay của chính quyền Syria liên tiếp thả hai bom thùng chứa đầy chất nổ xuống khu vực Mahdi ở phía đông Aleppo, chỉ cách nhau có vài phút. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, bom thùng rơi xuống gần một tấm lều, nơi nhiều người tụ tập để bày tỏ tiếc thương đối với những nạn nhân đã bị giết trong một vụ tấn công bom thùng khác diễn ra hôm thứ Năm tại khu vực kế cận Bab al-Nayrab. 15 người, kể cả 11 trẻ em, bị mất mạng. Chính quyền Syria và đồng minh Nga của họ là những bên duy nhất có máy bay trực thăng hoạt động trên vùng trời Aleppo. Chính quyền của ông Bashar al-Assad đã bác bỏ cáo buộc là họ sử dụng bom thùng. Cũng trong ngày thứ Bảy 27 tháng 8, các lực lượng do người Kurd dẫn đầu ở Bắc Syria nói các cuộc không kích do Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đã đánh trúng các căn cứ của họ ở gần Jarablus, một thị trấn ven biên bị các phần tử nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến chiếm hồi đầu tuần. Đài quan sát nhân quyền Syria xác nhận các vụ không kích, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ chưa tuyên bố gì về các vụ tấn công này. Một đám cháy ở hãng in ở Moscow đã giết chết 17 công nhân di trú đến từ Kyrgyzstan hôm nay, theo nhà chức trách Nga. Một đại diện của cộng đồng Kyrgyzstan ở Nga cho hay tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ trẻ tuổi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.